Thì Phật thấy bà năn nỉ quá mất bây giờ, Ngài trả lời một câu. Ngài nói rằng cô con gái của bà nói là đẹp, nhưng với con mắt của ta đó chỉ là một đãi gia chứa đựng đồ hôi thối thôi. Thì nghe câu đó bà rụng rời và hết có năn nỉ nữa. Nhưng mà cái cô theo hầu đó nghe như vậy, nó liền chạy về báo cho bà tiểu thơ hay, nói cô đẹp như thế này mà cái ông bù đà ông chê, ông nói là làm cái đãi gia đựng đồ hôi thối. Cái bà tiểu thơ đẹp đó, bà tự ái, bà nói nếu mà sau này ta có quyền thế, ta sẽ trả thù cái ông bù đào này dám khi ta. Thì như vậy cái công chuyện nó xảy ra, Phật cũng đi giáo hóa bình thường. Bà tiểu thơ này sao được nhà vua kén làm hoàng hậu. Khi làm hoàng hậu rồi thì bà ôm ấp cái mối thù, làm sao phải trả thù Phật được mới vừa lòng. Thì trải thời gian dài, Đức Phật lúc đó đã có Ngài A Nan theo hầu. Khi đó hai thầy trò lần lượt đi qua cái nước của bà hoàng hậu đó để giáo hóa. Thì bà nghe tin Phật và đệ tử Ngài đi tới ranh giới của nước của bà, bà liền ra lệnh cho những người địa phương, Phật đi tới đâu bủa quanh, nào là chửi mắng, nào là dùng đất rồi chọi, nó làm đủ điều cho Ngài đừng đi vô trong nước bà được để trả thù. Thì khi đó Phật với Ngài A Nan đi vào, vừa đi qua ranh giới thì bao nhiêu người bủa dây, kẻ chửi người mắng, kẻ thì dùng đất cát chọi, chửi mắng quá rồi Ngài A Nan tối mặt chịu không nổi. Ngài mới thưa Bạch Thế Tôn, thôi chúng ta nên đi nơi khác. Phật phải đi đâu A Nan? Thì Ngài A Nan thưa chúng ta đi nơi nào đừng bị người ta chửi mắng hoặc là chọi đá chọi đất như thế này. Thì Phật có hỏi lại nơi nào không có người chửi mắng chúng ta A Nan? Thì Ngài A Nan mới thưa Thế Tôn, chúng ta trở lại nước Sa Vệ, nước Ma Kiệt Đà, những nơi mà Thế Tôn đã từng giáo hóa, họ mến, họ kính Thế Tôn, vì về đó thì đâu có ai chửi mắng. Thì Phật mới hỏi này A Nan, nếu một ông thầy thuốc giỏi thì có thể treo cái bảng trước cửa nhà đề rằng nơi này chỉ trị bệnh những người nhẹ nhẹ, ai bệnh nặng thì đi nơi khác không? Thì Ngài A Nan thưa Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Bởi vì thầy thuốc giỏi thì phải trị những bệnh nặng, cứu người, chứ còn trị bệnh nhẹ thì đâu có giá trị gì. Và nó cũng vậy, người nước Ma Kiệt Đà, người nước Xá Vệ đã được Thế Tôn giáo hóa, họ hiền lành, họ biết tu tập, họ là những người bệnh nhẹ. Còn người ở đây họ chưa được Thế Tôn giáo hóa, họ còn điên cuồng chửi mắng đủ thứ, thì đó là người bệnh nặng, Thế Tôn cần giáo hóa họ. Thì nghe nói vậy thì Ngã Nan chưa bằng lòng. Nó bạch Thế Tôn, họ có chịu nghe Thế Tôn nói đâu mà Ngài ở đây giáo hóa. Thì Phật liền tuyên bố giữa mọi người xung quanh, nói rằng nếu bao giờ người dân ở đây nói lên rằng không cần Ngài Cù Đàm giáo hóa thì chừng đó ta sẽ đi. Thì khi đó toàn dân đứng xung quanh nghe sự đối đáp của hai thầy trò liền hô to rằng chúng tôi là người bệnh nặng, Ngài này cũng đàm giáo hóa chúng tôi. Thì qua câu chuyện đó, quý vị thấy sao? Nếu mà như chúng ta hơi còn phàm thân một chút á, thì bị người ta chửi mới, bị người ta chọi đất chọi đá, thì lúc đó mình sao? Mình ra quy liền, phải không? Chung thần thông, bay lên cái hư không, rồi quá phép lạ rồi cho nó thấy quả nó chạy vẽ trước mắt, phải không? Cái tội gì mà để chịu nghe chửi? Vậy mà phải im liền nghe họ chửi, để dùng cái lời đối đáp hết sức là từ bi. Đó là Phật là thầy thuốc giỏi, ai bệnh nặng thì Ngài cần phải cứu họ. Mà người đưa mê cuồng, không biết phải, không biết quấy, đó là người bệnh nặng chứ gì. Thì như vậy là cái người cần phải được Phật giáo hóa, chứ không có dùng thần thông, không có dùng phép lạ. Nếu lúc đó mà Phật dùng thần thông, dùng phép lạ, thì bây giờ chư tăng chư ni đi giáo hóa chỗ nào mà ai mà bủa dây chửi mắng thì lúc đó mình sao? Mình không có phép lạ thì mình biết làm sao? Phật cuốn coi đi, bởi vì Phật có phép lạ thì trị được, mình không phép lạ thì thôi chạy được rồi, phải không? Còn Phật chịu họ là người bệnh đáng thương, cho nên chúng ta phải ở giáo hóa họ. Ai chửi mình thì chửi, chỉ thương họ thôi, thì cái đó chúng ta có làm được không? Chúng ta có thể làm được. Chúng ta mở rộng lòng thương, ai là người phế hữu nhiều, là những kẻ đau khổ nhiều, thì chúng ta thương họ, gần họ, để mình giáo hóa họ. Thì cái đó là một tinh thần hết sức là chân thật, hết sức là từ bi. Người tu cần phải học, phải không? Chứ còn nếu dùng thần thông thì bây giờ đệ tử Phật sẽ chạy dài hết, không thể nào có thì cũng có dòng, phải không? Như vậy đó, Phật cực khổ như vậy, từ bi như vậy, mà đệ tử Ngài bây giờ thỉnh thoảng sao? Đến đâu khó có thì cũng sao? Cũng phải bỏ chùa dòng, phải không? Chạy chỗ khác, chứ không phải là chúng ta có cái cương quyết thương người dù khó dù dễ, chúng ta đều sẵn sàng giáo hóa họ. Với cái tình thương tràn đầy đó thì chắc rằng không ai mà không cảm hóa được. Tại vì chúng ta nghe người ta chửi quá thì không sân nhiều, giận ít, với giận ít thì nói ra nghe nó nặng nề, khó thương, khó thương như nên rồi tự nhiên tạo không khí căng thẳng. Thì nếu chúng ta cứ thương, thương tất cả thì chúng ta sẽ giáo hóa nơi nào cũng được hết. Đó là tôi dẫn chứng cho quý vị thấy Đức Phật dù có thần thông, Ngài cũng không dùng thần thông, cốt là để cho người đệ tử sau này thấy, biết được cái tâm từ bi của Phật, cái đức độ cao dày của Phật là cái gương để chúng ta học, để chúng ta làm theo, chứ không phải phép lạ, không phải thần thông là cái tốt. Mà nhìn như vậy thì quý vị nghĩ tôi nói tinh thần xuất trần của đạo Phật là cái tinh thần rất cụ thể, không có xa lạ. Đó là tôi nói cái phần giáo hóa. Rồi kế ra nữa, quý vị nhớ Đức Phật nuôi dạy đồ chúng mọi việc đều như ý hết không? Ai không biết ông Đề Bà Đạt Đa là người bà con thân thích với Phật, sau khi đi xuất gia được Phật dạy dỗ rồi mà ông vẫn sao? Ông vẫn phản bội, phải không? Rồi ông vẫn làm cho tăng đoàn chia rẽ. Mà Phật có giận không? Không, Phật vẫn không giận. Mà sau này trên kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? Nó Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức của ta, nhờ đề Bà Đạt Đa mà ta sớm thành Phật, cho nên liền thọ ký cho đề Bà Đạt Đa sau này cũng sẽ thành Phật, phải không? Như vậy thì ở trong tăng đoàn cũng có nhiều cái trục trặc, có nhiều cái trở ngại mà Phật cũng không nản, không chán. Thì để cho chúng ta thấy rằng trên đường giáo hóa, đối nội, đối ngoại đều là khó khăn. Tuy khó khăn mà Phật đều vượt qua với cái lòng từ bi, với cái nhìn độ lượng. Còn chúng ta bây giờ làm Phật sự, nuôi tăng chúng, mà thấy có người nào họ làm trở ngại mình một chút thì sao? Lo cho họ, họ còn phản bội, chán quá, bỏ không thèm lo nữa, phải không? Như vậy thì cái tâm niệm của mình nó không có hợp với tâm niệm của Đức Phật. Như vậy thì tôi muốn chỉ cho quý vị thấy cụ thể trên cái đời hành đạo của Đức Phật có những cái tư cách như vậy, để chúng ta học, để chúng ta bắt chước làm đúng như cái tinh thần đó. Rồi kế đây tôi nói thêm, sau khi Phật thành Phật rồi, trong kinh Trường A Hàm có kể lại, một hôm Đức Phật ngồi trên cái bờ hồ sen, nhìn thấy những cái hoa sen nở, rồi Ngài bảo rằng tất cả cái hoa sen nở thơm tho thanh khiết này đều gốc từ cái nụ nằm trong lòng bùn nhơ. Tất cả cái hoa sen thơm tho thanh khiết đều xuất phát từ trong cái dũng bùn nhơ. Quý vị thấy có phải không? Thì như vậy dũng bùn là cái nơi để hoa sen kết nụ, kết nụ từ trong bùn, nhưng rồi nó chui ra khỏi bùn, lên khỏi nước, lúc đó mới nở hoa thơm tho thanh khiết. Có hoa sen nào không từ ở trong dũng bùn mà ra đâu? Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh ai ai cũng có thể thành Phật nếu mọi người đều tu cũng như hoa sen, nụ nào ở dưới bùn đều có khả năng vượt ra khỏi bùn, lên khỏi nước và trổ hoa thơm tho hết. Thì đó làm cái tinh thần thấy rõ mọi chúng sinh ở trong mê muội, ở trong dũng bùn dục lạc đều có khả năng thành Phật. Như vậy thì hiện giờ tất cả quý vị nhìn lên bàn Phật, thấy Đức Phật ngự ở đâu? Ngự trên cái gì? Ngự trên cái đài sen, phải không? Mà tại sao chúng ta lại thỉnh Phật ngự trên đó? Căn cứ vào cái lịch sử nào? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải chú ý. Nếu nói về lịch sử thì khi Phật tới cội cây Tất Bát La, Ngài liền dùng cỏ rải làm tòa ngồi, rồi ngồi ngay trên tòa cỏ chứng được Bồ Đề. Mà tại sao bây giờ chúng ta không làm cái tòa cỏ để Phật ngồi lên đó thiền định, mà chúng ta lại thỉnh Ngài ngồi trên tòa sen? Đó là một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Bởi vì Phật đã thấy tất cả cái nụ sen từ trong lòng bùn mà ra rồi nở hoa thanh khiết. Cũng như vậy, Phật là một con người ở trong cái dục bùn dục lạc ở hoàng cung. Ngài cũng như mọi người có gia đình, có vợ, có con hẳn hoi. Từ đó Ngài cố gắng tu hành vượt qua được, rồi lần lần Ngài chứng quả giống như cái hoa sen từng dũng bùn mà ngoi lên rồi ra khỏi nước, thành nở được đóa hoa tròn đẹp thơm tho, đó là hình ảnh Đức Phật. Như vậy thì đạo Phật không dạy chúng ta tu là cái gì ở bên trời kia hay là một nơi nào xa lạ, mà tu ngay từ trong cái cõi nhớp nhúa dục lạc, chúng ta vươn lên thoát ra để rồi chúng ta đạt đạo. À, như vậy thì cái tinh thần xuất trần của đạo Phật là cái tinh thần từ chỗ nhơ nhớp vượt lên thành thanh khiết, chứ không phải cái thanh khiết từ một nơi thanh khiết. À, quý vị thấy rõ chưa? Như vậy thì Phật là con người từ ngũ bùn dục lạc ra để thành Phật. Chúng ta hiện giờ là con người đang sống ở trong ngũ dục lạc hay là dục bùn ngũ dục lạc, chúng ta có quyền tu để thành Phật không? Có quyền không? Ai cũng có quyền hết. Không một nụ sen nào từ dưới bùn mà không có quyền trồi lên và nở hoa thơm tho. Cái nào cũng có quyền hết, nhưng mà chỉ trừ những cái nụ sen nào nó bị sùng hoặc là bị con bị cắn gì cắn thì khả dĩ nó mới tiêu mòn, nó không có trồi lên được. Thế nếu hoa sen nào cũng có khả năng trồi lên và nở hoa như nhau, chỉ có trước sau khác thôi. Thì như vậy thì cái tinh thần xuất trần của đạo Phật là cái tinh thần nằm ở trong bụng bùn, à, trong chỗ nhơ nhớp để vươn lên, chứ không phải từ nơi thanh khiết cao xa nào mà rơi xuống hay là đi đến. Thì như vậy quý vị mới thấy, sở dĩ tôi nói Đức Phật có thể sanh ra như người thường, điều đó có hợp lý không? Đó là một cái điều mà tôi nêu lên cho tất cả quý vị thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật. Thì ngày nay chúng ta nhìn thấy Phật ngồi trên tòa sen thì chúng ta có cảm tưởng gì? Tự nhiên chúng ta nghĩ Phật là những nụ sen ra khỏi nước nở tròn thơm tho, chúng ta là những nụ sen còn đang ở trong bùn, phải không? Chúng ta nỗ lực, mai kia chúng ta cũng được nở tròn thơm tho thanh khiết. Như vậy thì cái hình ảnh đó là hình ảnh khích lệ vô cùng để chúng ta sau này cố gắng tu. Chứ nếu mà Ngài ra đời không dính gì với chút bụi trần, Ngài thành Phật thì chúng ta bây giờ bảo khuyên tu để thành Phật thì chúng ta sẽ làm sao? Lắc đầu, Ngài thanh khiết quá, Ngài thành Phật, còn tôi nhớp nhúa quá, tôi làm gì thành Phật được, phải không? Cho nên mình sẽ thấy mình không có phần trong công việc tu hành. Vì vậy mà hình ảnh Đức Phật ra đời rất bình dị như mọi người, đó là rất thích hợp với cái tinh thần vì nhân loại, vì chúng sinh của Ngài, để khích lệ, để thúc đẩy chúng ta cố gắng để vươn lên được như Ngài. Thì đó là một cái điều cụ thể rất là thực tế. Đó là tôi dẫn lời Đức Phật. Bây giờ tôi dẫn một ít vị thiền sư cho quý vị thấy nó cũng có cái tinh thần na ná như vậy. Một hôm ở Trung Hoa vào đời Tống, có hai vị thiền sư là Thượng Tọa Thâm và Thượng Tọa Minh. Hai vị có công việc phải đi qua sông Hoài. Khi xuống đò qua sông thì hai vị thấy có một số người đang kéo lưới, lưới của vòng kéo gần đến bờ. Ở trong lưới có một con cá, nó nhảy vọt ra khỏi lưới. Thì Thượng Tọa Thâm vỗ tay khen, hay quá, giống như thiền sư. Cái Thượng Tọa Minh lắc đầu, không có hay. Phải ở ngoài lưới mới hay chứ, vô lưới chi nhảy ra cho cực. Quý vị thấy hai người lý luận, cái lý luận đó ai đúng ai sai? Thì thượng tọa Thâm nói huynh huynh chưa hiểu thì lên thoại giúp đò biên đổi sai. Thượng tọa Minh thức tỉnh liền xin lỗi, xin lỗi sư huynh, tôi đã thấy lầm. Như vậy thì quý vị thấy lầm ở chỗ nào, lầm ở cái gì? Thì đó, trở lại tinh thần đạo Phật, người tu Phật không phải là cái người không có dính dáng gì với trần tục, ở bên ngoài thảnh thơi tự tại mà cần tu, phải không? Chúng ta tu là vì chúng ta đang ở trong cái chỗ dính mắc, trong cái chỗ buồn ràng, chúng ta mới cố gắng gỡ, cố gắng thoát ra, thì đó mới gọi là tu. Cá ở trong lưới sắp chết tới nơi mà nhảy ra khỏi lưới, đó mới là tài chứ, phải không? Cái hay là ở chỗ đó, chứ còn ở ngoài lưới thì nói gì là hay. Như vậy thì tu là một cái sức mạnh thoát ra khỏi cái dòng trói buộc, khỏi cái dòng dính mắc. Đó là cái hay của người tu, chứ không phải ngoài lưới mà gọi là hay. Quý vị thấy như vậy thì mới biết cái tinh thần, tinh thần đặc biệt. Chúng ta không cầu được tự tại ở nơi nào không có mọi sự buộc ràng, mà chúng ta phải ở ngay trong giữa chỗ buộc ràng đó mà thoát ra, mà vươn lên, thì đó mới thực là tài, thực là cái công phu của người biết tu, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái nhìn của thiền sư đối với cái nhìn của Phật có trùng hợp, có đúng với nhau không? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên ngày nay tất cả chúng ta là đệ tử của Phật phải có cái nhìn như vậy, thì khả dĩ đạo Phật mới đủ sức mạnh mà giáo hóa cho chúng sinh. Để nếu chúng ta nhìn yếu đuối quá, lệch lạc quá, thì chúng ta không có đủ sức mạnh để mà giáo hóa. Đó là tôi dẫn chuyện Đức Phật, chuyện thiền sư Trung Hoa, bây giờ tôi dẫn tới thiền sư Việt Nam. Nếu mà nói ở xa quá thì quý vị tưởng rằng chỉ ở Ấn Độ Đức Phật làm được vậy, ở Trung Hoa các vị thiền sư được vậy, ở Việt Nam mình vô phần, thì như vậy là mình thiệt thòi. Cho nên tôi dẫn ở Trung Hoa rồi dẫn đến Việt Nam cho quý vị thấy. Như vậy thì ở Việt Nam chúng ta có một thiền sư nào đáng làm gương để chúng ta phải kính nể học hỏi theo không? Nếu quý vị đọc sử Việt Nam hay là sử Phật giáo Việt Nam, quý vị sẽ nhớ có một thiền sư là ông vua Lý Tu. Quý vị nhớ đại khái chưa? Tôi thường nói ở Ấn Độ có một vị thái tử bỏ cung điện để đi tu, thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một ông vua đang ngự trên ngai vàng mà bỏ ngai vàng đi tu, đó là vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông đang là một vị vua cai trị. Tôi nói xa hơn một chút, ngài làm vua thì trong thời gian làm vua đó bị cái áp lực của quân Mông Cổ sang Việt Nam đánh phá hai lần, đời đời ông nội ngài một lần, đời cha ngài một lần, đều thua rút về. Nhưng tới lần thứ ba là đời ngài, trong lúc đang làm vua về vương Mông Cổ. Lần này sang hết Đông để trả thù cái bại trận có hai lần trước. Thì khi mà kéo quân sang đánh giết Việt Nam thì nước Việt Nam thời đó chỉ có từ Thanh Hóa trở ra thôi, rất là nhỏ, dân rất ít, mà với cái đội quân hùng hậu của người Mông Cổ thì sự chống đối hết sức là khó khăn. Như vậy mà ngài cầm binh để mà chịu đựng giữ cho giặc không có lấy toàn bộ được đất nước, cuối cùng ngài mới đuổi được giặc chạy về bên kia. Khi giặc về bên kia rồi, đất nước được thái bình, lúc đó ngài mới nhường ngôi lại cho con để đi tu. Nếu mà ngài đi tu trong lúc thua trận thì không có giá trị gì hết, phải không? Thì trong lúc thái bình an ổn là một người chiến thắng mà vẫn từ bỏ chiếc ngai vàng để đi tu, đó là một cái gương rất là phi thường. Đọc sử Phật giáo trên thế giới chúng ta ít thấy một ông vua đi tu, thái tử thì có nhưng mà vua thì rất ít. Ở Việt Nam chúng ta có một ông vua biết nghĩ tới con đường giải thoát cứu khổ chúng sinh, bỏ ngai vàng đi tu thì thật là một điều hy hữu. Như vậy thì nhìn trên lịch sử chúng ta cũng tự có một cái hãnh diện rằng đất nước mình có những người tu rất là xứng đáng, phải không? Rất là xứng đáng. Như vậy sau khi ngài đi tu rồi thì ngài tuyên bố rằng kể từ đây ngài không đi thuyền rồng, ngài không cưỡi ngựa. Một ông vua đi tu mà nguyện không đi thuyền rồng, không cưỡi ngựa, ngài lên núi Yên Tử để tu. Mà từ thành Thăng Long lên núi Yên Tử mấy trăm cây số mà ngài đi bộ, chứ không có dùng ngựa, không có dùng thuyền. Đó là một cái tinh thần rất là khổ hạnh. Vì vậy mà ngài đặt cái hiệu của ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Tiếng đầu đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa là khổ hạnh. Trúc Lâm là cái rừng tre, một ông sư tu khổ hạnh trong rừng tre chứ gì hết. Ngài lấy cái hiệu như vậy. Chính trong thời gian đi tu đó ngài đã làm được những điều rất là tốt, rất là quý cho con đường tu của ngài và chỉ dạy cho mọi người. Cho nên ngài lập thành cái hệ thống hay là cái hệ phái để tên là Trúc Lâm Yên Tử, tức là phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Là phái thiền đó do cô đọng những cái tinh ba của những phái thiền Tỳ Ni Đa Lư Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Lâm Tế kết tụ thành một phái thiền Việt Nam lấy tên là Trúc Lâm Yên Tử. Thì như vậy thiền Trúc Lâm Yên Tử là phái thiền của một nhà sư Việt Nam, mà nhà sư đó là một ông vua đi tu. Cho nên thời Trần người ta thường khen rằng các vị vua đời Trần xem ngai vàng như dép đất, không có gì quan trọng hết. Thì sau khi ngài đi tu, ngài đã thành lập được thể phái rồi, thì từ đó tăng chúng các nơi tụ hội về tu hành đông đảo, và ngài luôn luôn đi trong dân gian thì giáo hóa dạy cho người cư sĩ hay là dân giữ năm giới, tu thập thiện vân vân. Đây tôi dẫn một đoạn ở trong cái bài phú của ngài, bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo. Cư Trần Lạc Đạo phú, cái bài phú này để nói lên cái tinh thần của một người ở trong giữa cái lòng trần gian bụi bặm mà có thể mãi vui với đạo, bài này ngày làm trong lúc còn ở ngày vàng. Bài cuốn này dài là bằng văn nôm tới 10 đoạn. Ở đây tôi chỉ trích một đoạn đầu đọc cho quý vị nghe, thấy cái tinh thần của ngài trong lúc tu hành. Cư trần lạc đạo phú, mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, mua nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái lòng dừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yếm thốt quanh ngâm, chơi nước biếc ảnh non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, biết đào hồng hay biểu lục, thiên hạ năng mấy chú tri âm, nguyệt bạc vừng xanh soi ngoại chỗ thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt ngất quần sinh, tuệ nhật song long. Tôi chỉ dẫn một đoạn để quý vị thấy cái tinh thần, và tôi giải thích cho quý vị thấy mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm. Tuy ở giữa đô thị, giữa thành phố, mà cái nết, cái tư cách giống như ở trong rừng, ngồi ở trong triều, sống ở trong cung điện, mà dường như mình đứng ở trong rừng, không có dính, không có kẹt gì hết. Đó là cái tư cách lúc còn làm vua. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tức là tuy ở giữa cõi trần lãnh bao nhiêu trách nhiệm, nhưng cái nghiệp gây tạo ngài đã lặng, đã dừng, cho nên thể tánh được an nhàn. Rồi nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tức là suốt nửa ngày mà thân tâm ngài tự tại, không dính, không mắc, không bị buộc ra. Đó là cái hình ảnh hết sức đẹp trong cái cuộc sống bình thường. Đây là những cái điều chúng ta thấy chúng ta có mà bắt chước nổi. Tham ái lòng dừng chẳng còn yêu, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Cái lòng tham ái nó đã lặng rồi, đã dừng rồi, cho nên không còn nhớ nào là châu yêu, nào là ngọc quý nữa, phải không? Còn bây giờ mình sao? Còn yêu châu, còn quý ngọc là gì? Cái tham ái nó còn tràn trề, phải không? Tham ái tràn trề, cho nên yêu châu, quý ngọc. Thì yêu châu, quý ngọc cái nghĩa bóng của nó thì quý vị hiểu rồi. Thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến khót quanh ngâm. Vì cái tâm thị phi ngài nó đã hết rồi, đã sạch rồi, cho nên dầu cho có yến khót, có quanh ngâm, nó cũng không có dính gì với ngài. Bởi vì ở trong cung quý bà phi, quý cung mấy cái vị cung tần thường tham, thường uống ba tấc lưỡi mình để chỉ biết nhau, phải không? Mà ngài nghe gì cái lòng thị phi nó hết, nên nghe tiếng thoát quanh kêu gì cũng là tự tại, không có buồn người này, không có giận người kia, không có trách cứ ai hết. Đó thì quý vị thấy một ông vua tu như vậy nó rất là kỳ đặc ở trên cái hoàn cảnh thế gian này. Kế nữa, chơi nước biếc ảnh non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Đó, thiên hạ đi du lịch nơi này nơi kia cho đó là thích thú, Do đó là lịch lãm, biết đào hồng hay liễu lục thiên hạ năng mấy chú tri âm. Biết đào hồng hay liễu lục, đào hồng liễu lục đó là cũng là cái cảnh đẹp, cũng là cái bóng, ý nghĩa bóng của nó là chỉ cho những cái người mà được hào quang thông nhã đó. Ở thế gian thiên hạ có cái bệnh, nhất là cái bệnh của những người nam nhi thuở xưa. Đây tôi nói thuở xưa, những người nam nhi thuở xưa hay sao, hay nghĩ rằng mình phải ngã cho đủ bốn vách tường của đời thì mới gọi là người lịch lãm, phải không? Chứ còn nếu không có đụng thì chưa phải lịch lãm. Bởi nghĩ như vậy cho nên rồi thích chơi cái này, thích chơi cái kia. Nhưng mà quý vị nghĩ bốn cái vách tường đó mà mình ngã đầu của đó thì sao? Càng lịch lãm thì càng sao? Càng u đầu, càng nổ trát. Vậy mà ta cho đó là lịch lãm. Nó thiếu vậy vì ta chê cười là quê mùa, là dốt nát. Bởi vậy cho nên ta khổ, khổ vì cái lịch lãm đó. Còn với Ngài thì thế nào? Nguyệt bạc, vình xanh, soi mọi chỗ, thiền hà lai lát, mặt trăng sáng, cây vình xanh. Vình xanh tức là ngoài Bắc, trong Nam là cây mè. Mặt trăng rọi xuống, thấy cây mè xanh ở trong những cửa rẫy. Thì xem cái ánh sáng là mặt trăng soi rọi trên mọi cỏ cây, thì Ngài thấy đó là một cái dòng nước thiền tràn trề lai láng. Như vậy để nói rõ hơn, tất cả những hiện tượng trăng sáng, vừng xanh, mọi nơi, mọi chốn đều hiện tràn trề là một dòng thiền, chứ không có gì hết. Rồi liễu mềm hoa tốt, nhất quần sinh tuệ nhịp xâm lâm. Thấy liễu mềm, thấy hoa đẹp, tất cả cái đó đều là cái hiện tướng của trí tuệ tràn trề. Như vậy thì mọi cây cối, mọi cái hiện tượng chung quanh đều là thiền, đều là trí tuệ, chứ không còn là nhiễm, là mê như chúng sinh nữa. Đó, thì quý vị mới thấy, đọc qua mấy cái đoạn này, tuy nó ngắn, nhưng mà chúng ta có thể biết rõ con người của Ngài là con người không nhiễm nhơ trong lúc ở giữa cõi trần, không nhiễm nhơ trong khi mà mọi người bị dính mắc trói buộc. Như vậy thì chúng ta tu, dù là cư sĩ, dù là xuất gia, cái trọng tâm ở chỗ đừng dính mắc, đừng nhiễm nhơ. Chứ còn cái hình thức cư sĩ, hình thức tại gia có khác, mà nếu cái dính mắc, cái nhiễm nhơ nó giống nhau thì chắc rằng cũng không hơn, không kém bao nhiêu. Vì vậy mà chúng ta phải thấy rõ cái trọng tâm của sự tu, dù ở nơi nào, dù hình thức nào mà chúng ta không nhiễm nhơ, không dính mắc, đó là cái tu chân thật, phải không? Tu như vậy là được tốt đẹp, được an lành. Chứ còn nếu dính mắc, nếu nhiễm nhơ thì dù vào chùa, dù lên núi cũng chưa hẳn là an lành, an lạc. Đó là cái điều mà chúng tôi nêu lên. Như vậy thì để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay với quý Phật tử, tôi nghĩ rằng chúng ta học Phật, tu theo Phật thì chúng ta phải nhìn cái gương, nhìn cái đức độ của Phật để mà học theo. Chứ chúng ta không nên tưởng tượng quá nhiều về cái mầu nhiệm. Chúng ta phải thấy cái gương hay, cái xử sự khéo, tấm lòng thương mênh mông, trí tuệ tràn trề của Ngài là những cái chúng ta phải học, chúng ta phải bắt chước. Chứ chúng ta không nên nghĩ Phật mầu nhiệm thế này, Phật mầu nhiệm thế kia, để rồi mình có mặc cảm, mình nghĩ rằng mình không có những cái mầu nhiệm ấy thì mình không làm được như Phật. Chúng ta phải hiểu cái tinh thần của Phật dạy là cái tinh thần thực tế, vì con người, gần gũi con người, cho nên Phật không muốn dùng cái gì cách biệt, xa lạ hơn con người. Mà đó là một cái hình ảnh tôi nghĩ rất thích ứng với cái hoàn cảnh chúng ta ngày nay. Cái gì nó phải thực tế, cái gì nó phải thân thiết thì mới có gần gũi nhau được. Nếu còn nếu xa lạ, cách biệt thì khó gần gũi. Như vậy thì chúng ta tự hãnh diện, tự vui mừng rằng Đức Phật là bậc thầy của chúng ta, rất là thực tế, rất là gần gũi, rất là chi tiết với chúng ta. Những cái Ngài làm, những lớp nếp sống của Ngài đều là cái gương chúng ta khả dĩ học theo, tu theo một cách đầy đủ được, chứ không phải là cái chuyện xa lạ. Đó là cái ý nghĩa rất thực tế, rất thâm trầm của đạo Phật. Chúng ta không nên vì một hai lý do nhỏ nào đó để chúng ta tô điểm đời Đức Phật nó quá mầu nhiệm, rồi chúng ta thấy cách xa Ngài, không bắt chước được với Ngài. Thì như vậy là chúng ta vô tình tự đưa đạo Phật xa với quần chúng, cách biệt với quần chúng. Chúng ta phải nhớ thấy rõ hình ảnh cụ thể của Đức Phật để đưa Ngài vào với chúng ta, vào với mọi người, thân thiết, gần gũi, tất cả đều có thể hiểu, đều có thể làm, chứ không có phải là cái chuyện xa xôi mà chúng ta lâu nay tưởng tượng. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi gặp quý Phật tử ở đây, cũng như gặp quý thầy chư ni, chúng tôi muốn nhắc lại, chúng ta nhìn đạo Phật phải theo cái nhìn rất cụ thể mà Đức Phật ngày xưa Ngài muốn. Cho nên chúng ta không nên nhìn Đức Phật với cái nhìn một đấng cao siêu, phi thường, xa lạ. Cái phi thường của Đức Phật là tâm không dính mắc. Cái phi thường của Đức Phật là trí tuệ tràn trề. Cái phi thường của Đức Phật là lòng từ bi mênh mông, phải không? Chứ không phải cái phi thường là những cái gì quyền bí, những phép lạ. À, thì như vậy Đức Phật của chúng ta là Đức Phật giác ngộ, là Đức Phật từ bi, là Đức Phật giải thoát. Không dính mắc là giải thoát, trí tuệ là giác ngộ, tình thương tràn trề là từ bi. Như vậy trí tuệ, từ bi, giải thoát là nền tảng của đạo Phật, là cái sẵn có ở nơi con người chúng ta. Chúng ta cố gắng thực hiện, cố gắng tu tập rồi sẽ đạt được. Đó là cái chỗ chúng tôi nhắm, và chúng tôi xin nhắc tới cả